tu la mine triste et je blême. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM, Nhã Quyên Hương Hoàng. Kính mời quý vị thính giả cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Và lời đầu tiên, Nhã Quyên Hương Hoàng kính gửi lời chào đến anh.
À, Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng và quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas.
Vâng, Nguyễn Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào anh Bùi Hữu Liêm. À, anh... hình như là cuối tuần này anh bận rộn đi dự cái gì quan trọng phải không anh?
Ngày mùng 1 Tết là bay chuyến bay đêm, và cũng may mắn là thời tiết ở Cali nó mưa suốt ngày suốt đêm, mà cái ngày mùng 1 Tết đó, ngày New Year thì nó rất là nắng ráo, thì không có bị delay máy bay gì hết. Thì tới Florida vào sáng ngày 2, rồi chiều ngày mai thì chiều đó thì tổ chức một cái neighborhood party, cũng có một số người Việt để tới welcome chị Phong Thu từ Maryland cũng đi xuống cùng cái khoảng thời gian để dự cái ngày hôm sau về cái lễ nhậm chức lần thứ nhì của thống đốc Ron DeSantis. Mấy bữa đó thì cũng làm việc giống như người lính vậy đó, tức là cũng không có nhiều thì giờ để ngủ hay này nọ hết, vì từ Orlando mà đi lên tên Tallahassee là cũng phải cỡ gần 5 tiếng.
Vâng, thì cái buổi lễ nhậm chức có gì đặc biệt không anh? Nó có so với nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ thì nhậm chức tổng thống đó, à, nhậm chức thống đốc tiểu bang, Nguyễn Hoàng chưa bao giờ được dự cái xem thôi, chứ để dự thì cũng không có. Những cái buổi lễ nhậm chức thống đốc thì nó có cái về lễ nghi nó có khác biệt gì không anh?
Có Bùi Hữu Liêm thì cũng có may mắn đi được hai lần, một lần là nhậm chức của tổng thống Trump năm 2017, thì cũng mấy chục phát đại bác rồi máy bay bay trên bầu trời thì đông hơn nhiều, nhưng mà phải đứng, không có cái ghế ngồi nào, mình ở thuộc cái loại dạng mà bình thường thôi thì không phải giống không có được ngồi. Nhưng mà bên lần này với ông Ron DeSantis thì có ghế ngồi đàng hoàng, chỉ có điều là mình không ngồi ở những vị trí có thể thấy ông đi thẳng ra được và mình ngồi bên ông, nhưng mà cũng rất là tốt đẹp, thì rất là ấn tượng. Vợ của First Lady của Florida là mặc cái áo màu thiên thanh rất là đẹp đó, thì ông thống đốc DeSantis thì nói lên những cái chuyện đã làm được trong vòng 4 năm, thì cổ suý cho cái chuyện rằng là sự tự do có mặt tại Florida, trong khi nó có những cái tiểu bang khác, các thứ khác thì áp chế rất là nhiều những cái chuyện trong cái thời gian của Covid, rồi những cái chương trình radical đưa vào trường học. Nhưng mà ở Florida thì mọi chuyện sâu lên là một cái tiểu bang đầy sự tự do. Và những cái vấn đề này, khi ông nhắc tới nhiều vấn đề đó thì tất cả mọi người đều đứng lên từng cái đề mục ông phát biểu và rất là tán dương cái công của Ron DeSantis với lại tiểu bang Florida. Thì mọi chuyện trong một cái bầu không khí nó không có lớn giống như của tổng thống, nhưng mà cũng rất là tốt.
Anh lúc nãy anh mới nói sợ cái chi tiết là bà phu nhân thống đốc mặc cái áo màu xanh, thì làm Nguyễn Hoàng cũng nhớ đến là bà Melanie Trump hồi mà cũng buổi lễ nhậm chức bà cũng mặc cái áo xanh nhìn rất là đẹp, thưa anh.
Đúng rồi, anh Hoàng nhớ rất là dài, đúng rồi. Khi nói ra thì thực sự là gần giống như vậy. Đó, thì không biết là bà có cái message gì là một ngày nào cũng thành là đệ nhất phu nhân của nước Mỹ không? Nhưng mà đều thì rất là với màu bầu trời xanh ở trên. Thì ngày hôm đó nó hơi có cảm giác có thể bị mưa, nhưng mà cuối cùng không có cái chuyện gì, không có một giọt mưa rơi thế nào hết. Thành ra cái xíu phôi đa khi mà thấy mấy mây này nọ là nó mưa cũng dữ lắm, nhưng mà cuối cùng không có cái chuyện gì xảy ra hết, thì Đó là một cái điểm rất là tốt, thì rồi không có thấy cái mọi người đều tập trung nghe cái bài phát biểu và những cái nghi thức cần thiết của cái buổi lễ, nó kéo dài hơn một tiếng thôi, cũng không có nhiều lắm.
Vâng, và có lẽ cái nhân tiện là anh đi dự như vậy là anh đi một mình hay là đi có bạn bè gì đi với anh không thưa anh?
Có bốn người, thì có hai người cũng ở Florida. Trong hai người đó thì một người cũng giống Bùi Liêm là tị nạn qua Florida, từ ở San Jose chuyển qua. Bà đó, chị Nguyên Thiện đó thì cũng dọn vô đây còn trước Bùi Liêm chừng vài tháng nữa. Đó, tại vì cái nhà đó bà không, nhà cũng không phải là nhà mới lắm, thành ra dọn thẳng được liền, mua xong chồng tiền mượn đi đó luôn hay là gì đó rồi đi liền. Còn khi mình thì mua cái nhà phải xây tới 7 tháng xong mới xây xong, thành ra nó trễ hơn. Chứ còn khi mua có thể cũng đặt mua trước bả nữa chứ không đó, nhưng mà không có dọn liền được. Thì người thứ hai là chị Hiền, là cũng cư dân rất là lâu năm, cỡ chừng cắt cỡ hơn 40 năm có, thì ở một thời gian ngắn tiểu bang khác rồi sau đây về đây, đi qua năm 75. Rồi lại có chị Phong Thu là từ Maryland trở về đây để làm những cái cuộc phỏng vấn về cái phóng sự của cái ngày nhậm chức. Thì rồi Bùi Hữu Liêm có thể có sau này, hôm qua thì cũng có xác nhận là có một vài người khác họ ngồi ở những cái ghế khác, thì mình không có kết nối với nhau được, nhưng mà cũng không có nhiều lắm.
Vâng, đang nói chuyện ở Florida thì tự nhiên Nguyên Hoàng chợt nhớ cái vị dân biểu là một trong những dân biểu đảng Cộng Hòa mà chống đối cái chuyện mà bầu cho ông McCarthy vào cái chức mà chủ tịch hạ nghị viện thưa anh. Thì ông dân biểu của Florida là họ ông là ông Gaet hay gì đó,
Mark Gaet.
Vâng.
Thì
anh luôn thì hỏi anh là ông cũng là dân biểu Florida mà anh cũng là dù sao cũng về chính thức mà nói anh cũng là dân của Florida, thì anh thấy nghĩ thế nào thưa anh?
Thì ông ở một cái district khác, thành là ít cũng xa xôi, có thể gần ở trâu trên khúc trên Jacksonville hay Tallahassee gì đó, thành ra cũng ít gặp, cũng chưa bao giờ gặp ông. Thường là gặp Marco Rubio, Governor DeSantis và một số người khác thôi, chứ cũng không có gặp ông đó. Thì cái chuyện đó thì nếu mà anh Hoàng với Nhã Quyên có theo dõi thì buổi liên quan theo dõi cho tới 1 giờ mấy sáng luôn đó, giống như quay phim trưởng, nó giống như là hồi hộp rồi các thứ khác. Thì lấy thấy Bùi Liêm thì theo cái quan điểm cá nhân hơi có vẻ quá khích, lẽ ra những cái chuyện này thì có thể thảo luận ở nhau trong cái nội bộ để nó ở ngoài, không có cần phải thẳng thừng ra như vậy, thì nó sẽ làm cho nó cũng là một cái khía cạnh tốt, nhưng mà ở trong cái việc dễ làm cho dân chủ media hay này nọ là nó bàn tán đâu ra, nó nói những cái chuyện không có tốt đó. Thì thứ nhì nữa là ổng có thể những cái điều kiện ổng nói về cá nhân nó không thể được, đúng ra là phải nên nói là cái chính sách muốn gì, đòi hỏi gì, ổng có đáp ứng không cái chuyện gì. Chứ còn bây giờ mà ngồi nói là không thích ông này ông kia thì trong cái trường hợp đó như vậy rồi sao, không lẽ là cứ chọn người nào ông đã thích thôi, ông còn đưa ông Trump lên là ông thích lên nữa, được 1 phiếu 2 phiếu. Những cái đó nó không có thực tế, nó không thể nào thực hiện được trong cái chuyện đó. Rồi mấy người kia, ông Jim Jordan, ông không có muốn làm Speaker of the House, ông chính ông bầu cho ông Kevin McCarthy, mà người ta lại bầu cho ông mấy phiếu đó để làm gì vậy? Đã làm gì mấy phiếu đó để phá phiếu, để cho cái tiến trình mà majority nó không thực hiện được. Nó thành cho chính bản thân ông đó, ông không muốn. Đó, ông chỉ muốn làm chair của một cái ủy ban để điều tra những cái chuyện mà của FBI rồi CIA, những cái cơ quan government mà làm chính trị hóa cái những cái hoạt động thôi. Đó, để chống lại bảo thủ, chống lại tổng thống Trump, chứ là những đó là những cái chuyện đó nó vi hiến, nó không có về chính trị hóa. Cái FBI vốn dĩ là vấn đề trật tự, vấn đề rule of law, không phải rằng là giống như công an Việt Nam vậy. Thì đó là anh nói chuyện về ông Max Gates thì cũng có nghe nói, thì sau này Lou Max nó có nói, thì lúc đó buổi đêm để ý thấy cái bà Taylor Green ở Georgia đó, thì bà có cầm vô đi nói chuyện với người đó, thì sau cái Lou Max nói rằng là lúc đó là ông Trump gọi cho bà, kêu bà đi đưa cái phone để nói chuyện với mấy người kia, thì cái kết quả cũng giống như mình thấy. Thì thì nói chung thì đó là những cái điểm mình có thể nói được, nhưng mà moving forward thì mình nhìn nhận và hy vọng những cái chuyện sắp tới có những cái chuyện tốt đẹp.
Vâng, Nguyên Hoàng nghĩ đương nhiên tốt đẹp nhiều hay không thì mình không biết rõ, nhưng mà chắc chắn là nó tốt đẹp hơn trong thời gian qua, phải không anh?
Dạ, yeah, thì đó đây nó nói lên, ngay cả ví dụ như giờ một cái luật cũng hơi nặng nề lắm, tức là nếu cái người Speaker of the House nói hay là thực hiện khác với cái nghị trình của mình, thì một cái người dân biểu nào đó cũng có thể tiến hành cái chuyện đưa lên để mà truy giống như là đàn áp cái người Speaker of the House đó. Đó, thành ra nếu như cái bà Pelosi đó thì chắc bà tốt quá hay sao thì không ai đem cái vấn đề đó ra, không ấy này nọ. Thì với lại cái bầu là bên đảng Dân Chủ là đầu trước sau như một, 212-22 tối đa, không có biết người nào hết, người nào bệnh chết gì cũng bò lết tới đó, tới có mặt đó mới được bầu đó nha. Thì là bởi vậy trong một trong vài cái lần trước đó đó, là có hai cái người bên Cộng Hòa họ có những cái emergency, họ không đi được cái đợt đó, thành thiếu đi mấy cái, nhưng mà rồi cũng ráng tới. Còn bên kia thì không biết sao là đầy đủ hết, cứ 212-22 không thiếu người nào. Thành ra cái sự đoàn kết đó là điều tốt hay điều xấu thì mình chưa không có tiện phân tích bây giờ, nhưng mà điều cộng sản nó cũng giống vậy đó, nó cũng rất là đoàn kết nhau thì không biết gọi là tốt hay xấu.
Nhưng mà cũng đúng thôi, tại vì cái ông McCarthy này ông cũng không có làm được cái gì, thì cái ông kia ông cũng không có nếu như em cũng không có thích và em cũng có thể là em cũng sẽ bỏ phiếu trắng như ông McGuess thôi. Đương nhiên lâu nay em cũng không có ủng hộ Cộng Hòa, một cái là họ không có đoàn kết gọi là như của Dân Chủ. Tuy là Dân Chủ mình không có thích, nhưng mà nói về cái tinh thần đoàn kết thì Dân Chủ cũng như Cộng sản họ họ được việc của họ cái đã, rồi tính gì thì tính. Cộng Hòa thì không, Cộng Hòa thì nhiều khi họ không thích một cái gì đó thì ấy, tại bóng mặt ra thi nào cũng không có phải là người nói về cái sự quyết đoán thì em không có nghĩ ông này là một người quyết đoán hoặc là đủ mạnh mẽ để làm Speaker of the House. Thì cái ông kia ổng, với lại khi mà có những người họ đi ra tranh cử, ông này cũng không có giúp nhiều, cho nên đó là cái cách mà họ show ra là I don't like it, cái này là cái freedom mà em nghĩ là như vậy, nhưng mà thôi cuối cùng là vì cái lợi ích chung. Thứ nhất là ông Trump ổng cũng vì cái lợi ích chung, vì cái đảng Cộng Hòa, cho nên ổng cũng đã gọi phone và ổng đã, có lẽ là trong cái phone mình không có biết là ổng nói gì, nhưng mà ổng cũng đã khuyên, và cho nên đó là lý do cũng là một ông McCarthy ổng cũng đã có một cái lời cảm ơn ông Trump, là gọi là ổng chơi hết mình thôi anh.
Dạ, thì đó cái đó là cũng rất là hay, bởi vì chính đúng như vậy, đúng như Nhã Quyên nói,
nhưng
là
nhưng mà nhờ như anh... vậy mình mới thấy là ông Trump ổng cũng vì gọi là mình, ai đang ghét ông Trump thì cũng nhìn thấy ông, dù ông dù có ông có được làm hay không sau này hay không, thì ông cũng vì cái đất nước này, vì một cái tương lai tốt đẹp hơn cho người dân, thưa anh.
Dạ, dạ đúng vậy.
Vâng, nhưng lúc nãy nói cái chuyện đoàn kết, so sánh giữa Dân Chủ và Cộng Hòa, thực ra khách quan mà nói, cái sự mà bàn cãi thậm chí nó quá gay gắt có thể dẫn đến hơi bạo lực một chút, như trong đảng Cộng Hòa đó. Nguyên Hoàng nghĩ đó là cái lẽ tự nhiên, trong bất cứ tổ chức nào vẫn có cái sự mâu thuẫn cái này cái kia, mà tại sao phía Dân Chủ thì dường như là nhìn rất đoàn kết. Cái nguyên nhân sâu xa là ở chỗ là, tức là Dân Chủ họ đang vào cái thế, họ biết nếu không đoàn kết là chết, cho nên họ phải đoàn kết. Trong khi Cộng Hòa họ không cần tới cái tình huống như vậy, tức là họ cái chết ở đây tức là sẽ mất ghế. Thưa quý thính giả, bên Dân Chủ lâu nay họ sống, họ đắc cử là nhờ những cái lá phiếu của cộng đồng da đen, và đương nhiên là không phải hoàn toàn cộng đồng Gia Đen, nhưng mà những lá phiếu cử tri từ cộng đồng Gia Đen là một cái phần trăm rất là lớn cho những ứng cử viên đảng Dân Chủ. Nhưng mà bắt đầu thời gian gần đây, trong cộng đồng Gia Đen người ta bắt đầu tỉnh ngộ, họ nhận ra rằng đảng Dân Chủ lâu nay là chẳng qua là Mỹ dân, tức là Mỹ người dân, người Gia Đen, bằng những chính sách trợ cấp xã hội. Nhìn qua thì thấy có vẻ như là đảng Dân Chủ quan tâm đến người Da Đen, nhưng mà thực sự họ chơi cái chiêu tức là không phải giúp đỡ mà làm cho người Da Đen phụ thuộc, cuộc đời của họ phụ thuộc vào sự trợ cấp của nhà nước, của xã hội để mà sống. Cho nên đời ông tới đời cha, tới đời con vẫn cứ cái kiếp ngoài, cái kiếp nghèo, chứ không thoát ra được cái vòng luẩn quẩn đó. Và cho nên chúng ta thấy có những người hoạt động đấu tranh người Da Đen để cảnh tỉnh những người Da Đen khác, để nhận ra rằng đảng Dân Chủ thực ra không phải là ân nhân của người Mỹ, của người Da Đen, mà chính là họ lợi dụng người Da Đen để mà kiếm phiếu cho họ. Cho nên lý do vì sao mà chúng ta thấy tại sao đảng Dân Chủ và tiêu biểu nhất là ông Biden lại muốn thả luống cái di dân lậu vào Mỹ. Họ biết là đó là cái sự nguy hiểm về an ninh quốc gia, mà tại sao họ cố ý mở thả lỏng biên giới để cho dân lậu vào? Bởi vì chính những người dân lậu này khi vào nước Mỹ rồi họ mang ơn đảng Dân Chủ, mang ơn ông Biden để bầu cho đảng Dân Chủ. Bởi vì bây giờ đảng Dân Chủ biết là trong tương lai sắp tới họ không còn nhờ được nhiều vào lá phiếu của cộng đồng dân Da Đen, cho nên họ phải kiếm lá phiếu từ những cộng đồng khác, thì những người dân di dân lậu là cái món mồi ngon đối với đảng cho đảng Dân Chủ, cho nên họ mới thả cửa như vậy. Chứ nói rằng như ông Biden mà ông thương người di dân thì tại sao hồi năm 75 ông lại không thương người dân Việt Nam mình? Người dân Việt Nam mình lúc đó là tị nạn cộng sản, chứ không phải chỉ là tị nạn kinh tế, mà vì cộng sản mà phải trốn chạy bỏ nước. Mà ông Biden lúc đó ông lại cố nói thẳng vào mặt ông Tổng thống Ford lúc đó là một xu tôi cũng không có ký để mà viện trợ giúp cho di tản người Việt. Thì huống gì bây giờ tự nhiên ông đổi qua ông thương người di dân lậu là cái chuyện vô lý.
Bây giờ mình phải là bây giờ một nửa lá phiếu cũng không bầu.
nhưng mà anh Nguyên Hòa có đi tới thăm ông ở El Paso, nghe nói là hôm nay là ông đi theo cái trip nào đó tới El Paso, là ngay cái thành phố gần biên giới của Texas. Vâng. Đó
ông phải đi. Nguyên Hoàng nghĩ là không phải là vì cái thời sự hay cái tình huống bắt ông đi. Thực ra thì ông phải đi, nhưng mà lý do thế này thưa anh, ông với cái bà Harris đó, hai người đúng ra là phải đi nhiều hơn, nhưng mà lâu nay bị chỉ trích, mà cụ thể là ông Ted Cruz, là ông ăn rồi ông cứ nhắc lại cái chuyện đó, tức là tại sao ông Biden cũng như bà Harris hiếm không có tới biên giới phía Nam. Bởi vì hai ông bà này là ngại khi mà tới thăm biên giới phía Nam là phóng viên báo chí họ đi theo, họ quay phim thì họ sẽ dính, quay khi mà quay phim chụp ảnh như vậy là dính vào những cái hình ảnh là những người di dân lậu hoặc là di dân mà muốn vào nước Mỹ đó, muốn xếp hàng dọc biên giới như vậy, thì nó là cái gọi là nó lộ liễu đi, chứng tỏ là cái nạn mà cái khủng hoảng về di dân ở biên giới nó càng là đưa lên TV cho người ta thấy. Cho nên hai ông bà tránh xuống cái biên giới phía Nam để cho khỏi có những cái hình ảnh như vậy. Cho nên họ cố ý không đi, nhưng mà tránh thì không được, làm tổng thống, phó tổng thống mà không xuống biên giới phía Nam thì nó cũng kỳ. Cho nên nhân tiện thì ông đi nữa, chứ còn Nguyên Hoàng nghĩ thì ông đi chẳng
nhưng
có
mà đúng ra ông nên đi, tại vì ông kêu gọi người ta tới đất nước này thì ông phải tới, ông thăm người ta.
Không, nhưng mà đi là ông sợ mấy phóng viên đi theo chụp, quay phim chụp ảnh đó, nó dính cái đoàn người đứng xếp hàng dọc biên giới, nó dính vào sau lưng ông á, chụp cái hình như vậy thì ông quê mặt đi.
Nhưng mà Bùi Liêm thì nghĩ rằng là ông có áp lực nữa, chẳng hạn như cái Colorado là cái tiểu bang của Dân Chủ, Governor cũng á, mình nó họ chịu hết nổi rồi, tại vì giờ những cái người dân lậu đó họ cũng đâu có đủ tiền bạc để mà cung cấp, thành ra đã hăm dọa là gửi xe bus đi luôn. Thành ra những cái chuyện xe bus mà gửi dân lậu illegal migrant nó không phải chỉ là những tiểu bang Cộng Hòa giống như Florida, giống như kia nữa, mà bây giờ là Colorado họ cũng muốn vậy. Rồi ông Newsom là coi như là cái người mà Biden là coi như là truyền, chứ có thể là truyền ngôi Biden cho thì đó. Thì ông cũng nói là giờ tiểu bang California là coi như quá rộng rãi, quá Central City, nhưng mà nhiều quá cũng chịu hết nổi luôn luôn. Đó thì nó không có tiền bạc vào đâu để mà cung cấp nữa, thành ra những cái ngay cả trên trong dân dân chủ họ cũng có thấy có những cái áp lực. Đó thì cái chuyện này thì lâu nay họ không đi, cũng có thể là họ nói là mấy cái này tin đồn của đảng Cộng Hòa thôi, không có thiệt. Tại vì ông đâu có đi, thì ông cứ có quyền ông nói vậy, không có gì hết, thành ông tôi đâu đi làm chi. Đó, nhưng mà nhìn nổi cái chuyện cái hành động mà cấm không có tiếp tục xây dựng biên giới của Tổng thống Trump, cái đó đã là một cái signal để cho những cái người dân lầu họ cứ kéo nhau đi như thế đó rồi. Thành ra cái chuyện đó là những cái chuyện sai lầm, những cái chuyện như vậy thì bây giờ tới rồi này nọ, nó trễ quá rồi, nó giờ nó không có biết là giải quyết như thế nào. Đó, thành ra như vậy nó lên thêm một cái điểm bất lực, và cái đó là những cái điều cần phải suy xét rằng là cái mục đích có thể giống như anh Nguyên Hoàng nói để lấy phiếu. Yeah.
Ông đi thì đi như vậy thôi, cũng kiểu như cưỡi ngựa xem hoa, chứ ông cũng chẳng làm được gì đâu. Em không có nghĩ ông sẽ làm được gì cả.
Không phải làm được, nhưng mà ông cố ý, tức là ông cố ý cho người dân lầu vào đây, cho nên
rồi ông tới đó để làm gì thôi. Ông đến đó để làm cái gì?
Thì để mà lấy phiếu đó.
Mỗi lần ông đi như vậy lại tốn tiền tốn bạc của
thì ông không đi chỗ này thì chỗ kia cũng tốn tiền vậy thôi. Giống như đi cà phê cà pháo thì không đi chỗ này thì chỗ khác cũng vẫn tốn tiền. ông ở nhà cũng tốn tiền.
Không, ông ở nhà đỡ hơn chút xíu. Ông ở nhà đi rồi những tiểu bang như Texas mình sẽ gửi người tới, khỏi cần ông khỏi cần tới. Dạ. Đưa những cái chuyến xe bus tới, không cần ông tới nữa. Làm bất cứ một cái gì cũng phải có cái kế hoạch, nhưng mà đảng Dân Chủ họ vì cái lợi ích của họ nhiều quá. Và nói tới Hoa Kỳ thì nhiều khi định nói đảng Dân Chủ họ rất là đoàn kết, thì nhiều khi họ cái Hoa Kỳ này có nhiều cái luật lệ nó cũng như vậy, nó thường nó chỉ lợi cho nó thôi, chứ nhiều khi mình tưởng là đảng Dân Chủ là giúp cho dân nghèo, thương dân nghèo, cho tiền cho bạc, tiền đó phải từ đâu mà ra, cho nên càng nói thì càng thấy rất là mệt mỏi thanh. Và xin mời anh Liêm gửi lời chào đến quý vị.
Vừa Liêm xin cảm ơn Nhã Quyên và anh Nguyên Hoàng, mình có cái mình tạo ra sự suy nghĩ đây, những cái tiếng nói là không phải là cuồng trăm hay là gì hết, nhưng mà mình dựa vào những cái thực tế để cho quý thính giả để nhìn thấy cái chuyện đó. Quý thính giả có thể coi Bùi Hữu Liêm này là cuồng trăm, nhưng mà như vậy đó, cuồng trăm cũng phải có lý luận, phải có phân tích đàng hoàng, chứ không phải là cuồng là cuồng cứ nói đại đâu. Thành ra những cái chuyện này để cho có cái nhìn, để mọi người nhìn thấy cái sự việc nó xảy ra tại nước Mỹ. Dạ, cảm ơn, xin cảm ơn tất cả các quý thính giả nghe đài.
Dạ vâng, cảm ơn anh, và kính chúc anh một ngày bình an.